Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Thầy sẽ nói thời Pháp về hãy từ thương lấy mình. Chắc quý đạo hữu biết trên đời này mình có ai thương mình nhiều nhất biết không? Cha mẹ thương mình nhiều nhất, kế đó là vợ chồng, rồi anh em bà con thân thuộc, những người bạn lành với nhau. Nhưng sự thật trên thế gian có một vị thương mình nhiều nhất là ai? Đức Phật thương mình nhiều hơn ai hết. Bởi vì cái tình thương của mình á, giữa cha mẹ đối với con cái hay là vợ chồng đối với nhau, cái đó chỉ là tình cảm mà nó có phần ích kỷ đấy. Ngay cả nhiều vị xuất gia đôi khi vô tình cũng giống người đời. Ví dụ như quý vị này là đệ tử của tôi, vì này là thầy tôi, thế là có phần ích kỷ. Thầy vậy thầy thường hay nhắc là các đệ tử quý thầy, nhưng mà phải quý trọng tất cả chư tăng ni, quý Phật, quý Pháp, quý Tăng, chứ không phải quý Phật, quý Pháp, quý Sư. Vậy cho nên chi? Chúng ta phải dấy lên một cái tình cảm rất là to lớn, một cái tình cảm trong sạch, một cái tình cảm cao thượng, hướng thượng, giải thoát hơn là những tình cảm thầy trò, vợ chồng, cha mẹ đối với con cái đối với là cha mẹ hoặc là bạn bè đối với nhau. Cái tình cảm này nó hay, nó đẹp, ấm cúng, nhẹ nhàng, nhưng trong đó có cái gì phiền não, nó chứa đựng cái gì ích kỷ, nó chứa đựng một cái gì có thể đem tới khổ đau không biết lúc nào. Bây giờ thầy hỏi trên thế gian này có cái tình cảm nào mà gọi là đẹp mà gần gũi mình nhất không? Quý vị lập gia đình rồi trả lời. Cái tình cảm nào mà đẹp ở trong đời mình không? Là tình yêu. Nói ra cái nhà đẹp cũng bằng tình yêu. Có cha mẹ cho ăn uống sung sướng cũng không bằng tình yêu. Sợ ma muốn chết, không dám đi ra ngoài đường một mình, nhưng mà có lời hẹn là đi liền. Hết sợ. Thế cái tình yêu đó, nó là đẹp nhất ở trong đời đối với những cái người tuổi lớn lên, mới lớn lên. Bởi vậy cho nên quý đạo hữu nghe câu thơ: làm sao giết được người trong mộng, của biết bao người tuổi ấu thơ. Về ấu thơ mới lớn lên mơ mơ màng màng tưởng ngon lành lắm. Một hôm thầy ở bên Pháp, thầy đọc báo, ít khi thầy đọc báo lắm, nhưng mà thầy đọc tờ báo thấy có một bài thơ. Bài thơ này nói lên cái tình cảm của người ở hải ngoại, mình có dính dáng đến tên tuổi của những cái cảnh đẹp ở hải ngoại. Trong đó có cái bài thơ tình cảm rất là hay: tình anh như tháp Eiffel, tình em như nước sông Sen trong ngần, thương nhau đâu phải một lần, mà thương tròn kiếp như vầng trăng soi. Đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt vời. Cái tình cảm của mình ở hải ngoại mà thương nhau giống như cái tháp Eiffel. Tua Phen là bằng sắt ở giữa thành phố Paris hoa lệ, ai cũng đến đó thăm hết. Khi thầy mới đến Pháp là đến Tua Phen trước. Rồi nước sông Sen là sông Sen, dòng sông Sen nó chảy ngang qua Paris, rất là đẹp đẽ. Mà vì cái tình cảm, cái tình yêu thương với nhau như là Tua Phen hay là như sông Sen, nhưng mà thương nhau cũng phải một lần, mà thương tròn kiếp chứ vầng trăng soi, cái trăng lâu lắm. Nhưng mà có thật vậy không? Vì cuộc đời, Đức Thế Tôn nói, cuộc đời nó vô thường, tâm thì vô thường, từng niềm niềm, từng sát na thay đổi. Cho nên những tình cảm đẹp đẽ nó cũng thay đổi luôn. Những cái mơ ước nó cũng sẽ thay đổi luôn. Ngay cả những có mà những cái gì mà chúng ta đã có ở trong tay của chúng ta cũng đi tuốt luôn. Cho nên những cái tình cảm ở trong thế gian này chúng ta coi là đẹp đẽ, nhưng mà nó vẫn chưa cao thượng bằng lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên khi mà quý đạo hữu nghe đến cái lời dạy của Đức Thế Tôn, cuộc đời là khổ, nguyên nhân của khổ là tham lam sân hận si mê, thì quý đạo hữu cảm thấy chán chường lắm. Tại vì cuộc đời mình đang còn sống, đang còn vui vẻ, đang còn trẻ trung, mang nhiều ước vọng, mang nhiều cái chương trình tốt đẹp trong tương lai, mà khi nói khổ như vậy thì mình cảm thấy chán. nhưng mà chúng ta phải nhận chân đến sự thật. Chúng ta phải tự biết thương mình là sao. Thương mình là làm sao cho mình cảm thấy nhẹ nhàng, thơ thới. Làm sao cho cuộc đời mình được an vui, hạnh phúc giữa cuộc đời khổ đau. Có một hình bóng mà làm cho chúng ta thích nhất là cái bông sen. Bông sen nó từ đâu mà có quý đạo biết không? Từ cái buồn nhớ. Trong kinh Pháp Cú cũng ca ngợi. Nó đóng rác đổ bên đường, đóng buồn bên đường, có một cái hoa sen nở lên, thơm ngát. Thì chúng ta cũng nên bắt chước cây hoa sen. Sống trong cuộc đời đau khổ, nhưng chúng ta phải làm sao để chúng ta cảm thấy được là an vui, là hạnh phúc thật sự do bàn tay, do khối óc, do con tim của mình tạo nên. Dưới cái ánh sáng của Đức Thế Tôn, dưới cái ánh sáng hào quang của Đức Thế Tôn, dưới cái sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói cuộc đời là khổ, chúng ta chạy trốn thì trốn ở đâu? Quý vị trốn ở đâu? Như trong kinh Pháp Cú nói, trong hang sâu, dưới biển, trên hư không, không chỗ nào có thể mà trốn tránh được cái nghiệp. Nghiệp đến là chúng ta phải trả, bởi vì quá khứ chúng ta tạo thì bây giờ chúng ta phải trả. Những cái khổ đó phần nhiều do tham lam sân hận của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp, hay ta nói là vô thị cho đến bây giờ, vô thị vô chung. Do đó cho nên chi, những cái khổ đau này chúng ta phải tự giác ngộ lấy. Làm sao trong cái sự vô thường chúng ta cảm thấy thường, trong cái sự đau khổ chúng ta cảm thấy vui, trong cái sự phũ phàng bồi bạc rẻ rúng lạnh lùng của cuộc đời chúng ta cảm thấy an nhiên tự tại. Làm sao chúng ta thấy trong cái nỗi nghèo khổ mà chúng ta đang bị vì một hoàn cảnh nào đó mà ta vẫn cảm thấy sống hồn nhiên, an vui, thụ phần, tri túc thiểu dục. Thế nên cái tìm kiếm cái sự an vui giải thoát, hay nói cách khác là tìm cái sự an vui giải thoát cho cá nhân mình, cho gia đình mình là từ nơi mình. Tất cả hệ thống giáo lý của Đức Thế Tôn dạy ra nhằm mục đích chuyển mê, khai ngộ, ly khổ, đắc lạc. Hay nói cách khác, tất cả hệ thống giáo lý của Đức Phật đều chỉ cho chúng ta thấy tục đế và chân đế. Tục đế là những cái nguyên nhân, và cái chân đế là cái sự hoàn toàn giải thoát. Hay nói cách khác là thế gian và niết bàn. Thế gian là khi nào mà chúng ta đắm say tài sắc lời danh. Thế gian là cái gì mà chúng ta chạy theo? Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng. Chúng ta say sưa chạy theo đó, khổ đau vì cái đó, hận thù nhau vì cái đó. Thì khi đó chúng ta gọi là sống trong thế gian, là mê muội, là si mê. Mà si mê là gốc của muôn tội lỗi. Người Phật tử sống về trí tuệ. Và khi nói đến trí tuệ thì quý đạo hữu thấy dễ hiểu lắm. Cái gì mà mình biết một cách rõ ràng là chúng ta có trí tuệ. Nhưng mà làm sao biết rõ ràng được đây? Chúng ta phải quán xét ở cuộc đời của mình. Ví dụ như cha mẹ mình mới vừa sống với mình vui vẻ, thương yêu, đùm bọc mình đó, là một cái tình cảm ngọt ngào đó. Cha mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ. Nhưng mà rồi cha mẹ hiền của mình cũng phải lìa bỏ cõi đời này. Cho nên Trung Kinh nói cha mẹ hiền mất rồi là đêm tối u ám. Thì khi mà mình thấy cuộc đời nó vô thường như vậy rồi đó, mình mới giác ngộ. Thì ra mình cũng phải xa lìa đoàn con của mình. Thì ra một ngày nào đó mình sẽ xa người thương yêu của mình. Và từ đó cảm thấy rằng đấy là một việc thường. Cho nên chúng ta phải gấp thời gian, lợi dụng thời gian đi nhanh như vậy đó, để chúng ta ráng tu hành, ráng thương nhau nhiều hơn, sáng sống tự tài nhiều hơn, đừng có cố chấp. Đức Thế Tôn nói, Đức Như Lai mà không ra đời trên cõi thế gian này, thì ba chân lý vô thường, khổ não, vô ngã vẫn hiện hữu trên thế gian này. Và vô thường, khổ não, vô ngã đã được Như Lai giác ngộ, được Như Lai chứng nghiệm, và được Như Lai khai thị cho tất cả mọi người được rõ. Thì khi mà chúng ta có một cái trí tuệ rõ ràng thấy rồi, rồi đây những người thân yêu của chúng ta, ta phải xa cách. Tất cả của cải thân yêu của chúng ta, ta sẽ bỏ lại. Và ta sẽ xuôi hai tay mà ra đi. Nhưng mà ra đi chưa có nghĩa là hết rồi, mà chúng ta còn nối tiếp một cuộc sống sau. Nhiều khi tốt hơn bây giờ, nhiều khi xấu hơn bây giờ. Tất cả đều do tâm niệm của chúng ta. Cho nên người Phật tử sống trong cái khổ đau như thế này, đừng chán chường. Lời dùng thấy rằng là, quý vị đạo hữu thấy, phấn á, thì bỏ cho cây củi rất tốt, mà củi mục á, thì lại dễ bắt lửa. Rồi chúng ta thấy, nếu mà khổ đau đó chúng ta nhận chân được rồi đó, thì chúng ta không ganh đua nữa, chúng ta không có thù hận nữa, chúng ta không ganh tì nữa, chúng ta không than thân trách phận, chúng ta không gác tay trên trán mà buồn cho số phận hậm hiu của mình nữa, mà trái lại vui sống hồn nhiên thoải mái, thì đó gọi là giải thoát. Quý đạo hữu thấy không, Đức Thế Tôn ngài giải thoát hoàn toàn, nhưng mà ngài vẫn ôm mình bạc đi khất thực từ làng này qua làng nọ. Có khi có người đệ bác, có người không đệ bác. Đệ bác ngài cũng hoan hỷ, không đệ bác ngài cũng hoan hỷ. Có lúc ngài ăn bó bó, thường thường bó bó là cho người ăn, nhưng mà nếu không có ai mà khá giả để mà dân cúng cho ngài, thì người ta cúng cho ngài bó bó, ngài vẫn ăn một cách thoải mái và cầu nguyện cho người đệ bác cho ngài được an vui hạnh phúc. Thế đó, đời sống mà quý đạo hữu nào mà cảm thấy tự tại vô ngại, quý đạo hữu cảm thấy nhẹ nhàng thơ thới đó, thì đó là giải thoát. Nói mà giải thoát hoàn toàn á, thì chúng ta bị diệt hẳn tham lam sân hận si mê. Mà cái này thầy nói rất nhiều lần á, là cái quả thánh mà A Na Hàm đó là nghĩa là bất lai rồi đó, là còn lên một cõi trời rồi đó, rồi tu cho đến là đắc đạo quả luôn. Thì vì đó mới là dập tắt cái tham lam sân hận si mê, rồi chút đến đắc quả la hán đó, tức là vì A Na Hàm chưa hoàn toàn diệt tận tham lam sân hận si mê, và đến A La Hán mới diệt tận tham lam sân hận si mê. Cho nên chúng ta phải còn tham lam sân hận si mê, nhưng mà chúng ta tu bóp nhỏ cái tham lam sân hận si mê, từ từ làm cho nó nhẹ nhàng đi, làm cho nó thoải mái, chứ đừng cố chấp. Thầy nói cái sự giải thoát trong cuộc đời này, ví dụ như bây giờ nói rằng là chúng ta thiếu tiền không có mà ăn uống thì sinh ra buồn phiền, vợ chồng có thể gây gỗ nhau. Nếu khi chúng ta có tiền nhiều, chúng ta ăn nhiều vẫn thương nhau. Khi mà chúng ta ăn ít, ăn cơm với rau cũng vẫn thương nhau. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chán vợ húc gật đầu khá ngon. Nếu đã ngon thì dầu cho rau tôm là vẫn ngon, mà cho quả chả lùa hay là cho thứ gì nữa, mà đến khi gây gỗ rồi buồn phiền nhau rồi không ngó nhau nữa thì cũng bao giờ ngon. Thế nên cái giải thoát giác ngộ đúng Phật giáo, giải thoát là cái gì? Là không bám víu, không cố chấp. Đó. Đức Thế Tôn dạy rằng dính mắc là khổ đau, buông bỏ là giải thoát. Buông bỏ là buông bỏ cái gì? Buông bỏ cái giận hờn, buông bỏ ganh tị, buông bỏ thù oán, buông bỏ cố chấp, buông bỏ thèm muốn. Ví dụ như mình không có tiền thì mình ăn rau, chứ làm sao mà mình thèm những cái cao lương mỹ vị được. Vì thèm như vậy nó khổ đau mà không có. Thà mình có cái gì thì mình sống như vậy thì nó sung sướng hơn. Đó. Cho nên như thầy nói rằng là cái cuộc đời này đó, Đức Thế Tôn ngài đã dạy cho chúng ta là nên quán thấy cuộc đời là vô thường, là khổ não vô ngã, để sinh ra cái trí tuệ. Cho nên quý đạo hữu thấy là mình tu thế nào, giữ giới rất là dễ dàng, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thầy nói là rất dễ dàng, nhất là người nữ giữ giới rất dễ dàng. Người nam có thể đôi khi có chút rượu được, người nữ không có. Cái dễ tham thiền thì quý vị bắt đầu niệm Phật trước thì dễ đấy. Mỗi đêm quý vị có thể bỏ cái thời giờ quý báu một chút xíu nào đó để mà ngồi mà lần chùa hộp mà niệm Phật. Thầy khuyên Phật tử nên niệm Phật cho nhiều, là cảm thấy lắng đồng, cảm thấy yên vui, cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa, thích sống, đẹp đẽ, hạnh phúc, an vui. Niệm Phật cho nhiều. Rồi từ cái niệm Phật đó chúng ta mới làm cho cái tâm dính vào nơi chùa hộp rồi, dính vào danh hiệu của Đức Thế Tôn rồi, từ đó bỏ chùa hộp xuống, nhắm mắt lại, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, tập trung quen, đêm nào ngồi chút, đêm nào ngồi chút, thì tự nhiên sẽ ngồi lâu. Một cái kinh nghiệm thầy dạy thiền cho một cái bà Mỹ, bà này làm phụ tá cho cha ở nhà thờ trên Phú Quốc, người Mỹ, tức là khi nào soạn chén rượu đồ ra để cho cha làm lễ rồi thì là xuống ngồi dưới để nghe cha làm lễ và nghe giảng. Nhưng khi bà học thiền với thầy rồi đó, bà về nhà làm xong việc nhà thờ rồi, bà về nhà bà tham thiền đêm một chút, mỗi đêm một chút, mỗi đêm một chút. Đến sau bà tới bà xin thầy ở luôn trong chùa này một vài đêm để mà tham thiền, thì thầy nói lần trước đó, thầy ở một mình, thầy không muốn cho một người nữ người Mỹ vào ở trong, sợ mang tiếng, cho nên thầy khuyến khích bà nên về nhà. Bà tới đây bà ngồi 6 tiếng, người Việt Nam ngồi đi đâu rồi bà ngồi 6 tiếng, thích thú rồi, thì là tự nhiên cảm thấy, cảm nhận được thiền. Rồi bà nấu đồ ăn đem lên cho thầy, nấu những cái món đồ ăn theo kiểu Á Châu mình, như là bún tàu, nấm, rồi đem lên cho thầy. Thầy nói thôi, bà phụ tá cho cha thì để nấu cho cha đi, ở đây cũng có Phật tử nấu cho thầy không, cha một nửa, thầy một nửa, tôi nhớ ơn giải thiền. Thì cho quý đạo hữu thấy rằng một người không phải là Phật tử thuần thành như mình, nhưng mà khi ta đã tham thiền rồi, mỗi đêm ta thích thú như vậy ta làm, thì tự nhiên cái thiền ngồi lâu, ngồi đến 6 tiếng, 8 giờ mà ngồi tới 2-3 giờ. Rồi tối muốn ở lại thì thầy không cho, thầy đi về. Cho nên thầy nói là chúng ta nên thương mình. Không ai thương mình bằng đâu. Không ai thương mình mà bằng mình thương mình đâu. Mình mới biết được mình muốn gì, mình khổ đau như thế nào, mình phiền muộn như thế nào, cuộc đời của mình nó rây rứt trong tâm hồn như thế nào, nó đan kín những gì trong tâm hồn như thế nào, ước vọng của mình như thế nào, tất cả tự mình biết, không ai biết. Chắc gì mà có những cái đau khổ trong lòng của một người vợ mà nói hết với người chồng, thầy chưa chắc. Chưa chắc gì có một cái đau khổ, một cái niềm buồn phiền nào trong người vợ mà nói hết với người chồng. Không, ta phải nói với ta và nhận chân rằng sự đau khổ do đâu, và lấy lời dạy của Đức Thế Tôn làm kim chỉ nam, làm cái ánh sáng soi đường, làm phương lương dược để trì lấy tâm bình phiền não của chúng ta. Cho nên chi, thầy nói là chỉ mình thương mình là được thôi, chỉ mình mới thông cảm được mình, chứ không ai thông cảm được mình. Đó. Nhiều Phật tử khi mà tới thang, và thầy cũng nói như vậy, thầy chỉ chia buồn với con, thầy giảng giáo lý cho con, nhưng mà chính con phải từ thắp đuốc lên mà đi, như lời Đức Thế Tôn dạy, phải từ mình. Đó. Thế nên các đạo hữu nên cố gắng, tinh tấn, biết giữ giới, rồi biết niệm Phật, tham thiền, rồi quý đạo hữu hãy biết quán xét cuộc đời là vô thường, khổ não, vô ngã. Đó. Có người mới sống đó giờ chết rồi. Đó. Sự giàu mạnh của Mỹ như một cái hạng engine rồi tự nhiên không còn nữa. Hay là ở New York xảy ra, hay là ở Pentagon, ở Washington, quý đạo hữu không bao giờ ngờ xảy ra như vậy. Từ những cái này chúng ta tự giác ngộ thấy này. Mình thấy đó, mình đưa đến cái giác ngộ. Cứ một cái gì xảy ra trước mắt chúng ta có một giác ngộ. Một người bạn mất, chúng ta giác ngộ một chút. Đó, cha mẹ mình mất, giác ngộ một chút. Người yêu là người vợ, Đức Phật nói là lâu dài nhất trong đời, nhưng mà ra đi trước mình, giác ngộ một chút. Từ từ chúng ta tăng trưởng cái đạo tâm của chúng ta lên. Đạo nguyện của chúng ta càng lúc càng vững mạnh, và chúng ta sẽ giác ngộ. Chứ không phải là khi chúng ta thất vọng một cái điều gì thì chúng ta buồn phiền. Phải thấy rõ là ai cũng như vậy cả. Thậm chí những Đức Thế Tôn cũng phải lìa bỏ cõi đời này để nhập Niết Bàn. Như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, sống lâu như Ngài Ananda 120 tuổi cũng phải nhập Niết Bàn. Thì tất cả mọi người cũng đều phải chết. Cho nên chứ mình sống với nhau ngày nào, hãy sống chân thật, hãy sống tròn vẹn, hãy đem lại an lạc cho nhau, hãy đem lại niềm thương yêu cho nhau, phải đem lại cái lợi ích cho nhau. Cho nên chứ Thầy nói là mình mới là giác ngộ cho mình. Thì bây giờ chúng ta muốn thương mình thì có cách là thấy bên ngoài áp dụng bên trong, thấy bên trong áp dụng bên ngoài. Làm sao mà thấy bên ngoài áp dụng bên trong? Bên ngoài người ta gây gỗ thù hận nhau đó, bây giờ mình đừng thù hận. Thù hận nên giết nhau, mình đừng thù hận để mình đem khổ đau cho mình, khổ đau cho người khác chẳng hạn. Thấy người ta tham lam quá nhiều nên khổ đau, nên chỉ vợ chồng xa cách. Hoặc là người tham sắc cũng có thể làm cho hạnh phúc xa cách. Tham tài, tiền cũng làm cho hạnh phúc xa cách. Tham xe cổ, nhà cửa cũng làm cho hạnh phúc xa cách. Cho nên chúng ta biết cái bên ngoài áp dụng vào trong cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta nổi giận, sân hận lên chúng ta, nóng nảy lên khổ đau như thế nào, thì khi mà người khác có nóng giận khổ đau, chúng ta đừng thù oán nữa. Chúng ta nên cố gắng làm sao tha thứ cho họ, và làm sao làm cho họ mát mẻ, nhẹ nhàng. Nhất là trong gia đình, vợ chồng, anh em, bà con, cha mẹ, con cái, v.v. Thì phải từ mình thực hành thì cái đó mới được. Thì nói tóm lại, nếu chúng ta nhìn thấy ngọn lá rơi, hay là nhìn thấy dòng nước chảy, hay thấy một người qua đời, hay thấy một cảnh vô thường xảy ra, thì chúng ta dạy cho mình một bài học để tu, ngày nào chúng ta còn sống, ngày đó chúng ta nên cố gắng tu. Ngày nào mà chúng ta còn kinh tế trong gia đình tốt đẹp, còn làm ăn được, chúng ta nên ráng tu. Ngày nào mà chúng ta chưa có bệnh hoạn, chúng ta nên cố gắng tu hành. Để khi đau ốm rồi làm sao mà đi chùa được nữa, làm sao mà tham thiền được nữa. Khi nào mà trong gia đình hòa thuận, vợ biết thương chồng, chồng biết thương vợ, con biết thương cha mẹ biết thương con cái, anh em thương yêu nhau, là có sự hòa thuận trong gia đình, thì lúc đó nên cố gắng tu hành. Bởi một lúc mà ly dị nhau rồi, hoặc là anh em gây gỗ nhau rồi, hay trong gia đình không thương yêu nhau nữa, thì làm sao mà tu được. Đức Thế Tôn dạy trong kinh rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta nên cố gắng. Ngoài ra chúng ta còn phàm phu, chứ không phải chúng ta là thánh. Quý đạo hữu thấy mình là phàm phu cả. Mình nói như vậy, nhưng mà thấy thậm chí có những người xuất gia đôi khi tu không được nữa cũng phải ra đời. Đó cũng phải là do cái gì? Do cái sự không chịu nổi cái giới hành trang nghiêm của đạo Phật. Tham cái cảnh sống dễ vui ở bên ngoài, dễ dàng ở bên ngoài, để mà ra đó mà sống với đời chẳng hạn. Thì thiền nam tín nữ cũng vậy. Nào phải lo gia đình, vợ con, cha mẹ, nhà cửa, xe cộ. Có nhiều người nợ nần rất nhiều, kể cho thầy nhiều mối nợ mà thầy không bao giờ tưởng tượng được. Thì làm sao mà quý đạo hữu có thể nói là mình giải thoát được đi? Trốn vào chùa tu cũng không được, vì trong luật không cho là người đi tu mắc nợ. Hết nợ nần rồi mới được vào chùa tu. Chứ còn mà nói mắc nợ đó, là có một chị rất là giỏi, thầy rất cần đệ tử. Chị này nếu vào thì chị làm ngồi mà bàn để đó mà trả lời điện thoại, hay là đi giúp đỡ cho thầy xin giấy phép với cái gì rất dễ dàng. Nhưng mà thầy hỏi con muốn đi tu thì thầy muốn nhận đó. Con là programmer là thầy thích lắm, làm băng hoàng pháp với làm việc này kia. Nhưng mà con ở đời con cũng còn mắc nợ ai. Dạ thưa thầy, còn mắc nợ 11.000. Vậy con về trả xong rồi con vô thầy nhận ấy. Trung luật không cho mắc nợ đi tu, trốn nợ là không cho. Cho nên với quý đạo hữu thấy là chúng ta không phải là chúng ta trốn chạy đâu. Cuộc đời này không phải đau khổ để trốn chạy đâu. Trốn chạy không bao giờ được. Thế mà thầy nói một câu, quý đạo hữu nhớ ngay, có một đạo hữu đã áp dụng được cái câu nói của thầy mà bây giờ được an vui hạnh phúc, đang sống ở tiểu bang khác, gọi cho thầy tán dương cái câu của thầy. Câu này thật sự là câu của Đức Phật mà thầy nói ra thôi. Lửa cháy ở đâu dập tắt ở đó. Nhớ nè, hai ông bà mà có gây gỗ nhau dập tắt ngay, đừng có kêu bạn kêu bè chi thế đó. Dập yên là khi nào mà dập khung yên là kêu thầy hả. Hay dập khung yên thì là kêu cha mẹ. Được, lửa cháy ở đâu dập tắt ở đó. Mình bất mãn với ai, buồn phiền với ai, giận hờn với ai, làm cái gì mình nó giải quyết cho nó yên đi, chứ đừng có gây thêm nữa. Các đạo hữu nhớ câu đó rồi các đạo hữu áp dụng khắp nơi hết á. Cả chữ nợ nần, nợ chưa trả bên này mà lại còn cái mua xe bên kia mắc nợ thêm nữa, rồi thì mua salon cho đẹp mắc nợ nữa, hoài hoài như vậy đó. Phải giải quyết cái nợ này cho xong, từ 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 cái khác đó. Một bà vợ chưa xong còn về Việt Nam dòm ngó nữa, chứ nó khổ. Một ngủ uống á, cái ngủ uống này là rất là khổ. Thầy chưa có ai hết, có một cái ngủ uống này mà đã thấy khổ. Nó đau, nó ốm, nó mỏi, nó mệt, nhảy mũi, nhức đầu. Bà con có một chiếc xe kéo nữa, đó là vợ là chồng, còn thêm chiếc xe thứ ba chịu không nổi, thà là con cái của mình đi. Cho nên như thầy nói, có một Phật tử tái khoe, con rầu lắm thầy, ba con năm nay đã 65 tuổi rồi mà về Việt Nam đòi ưa một cô 25. Mới nghe mình thấy là thiệt là hạnh phúc. Thiệt là hạnh phúc. Làm gì trên đời này mà có người 65 mà có một cô 25 ưa là quá hay. Nhưng mà nhìn chút kỹ, có cô nào mà chịu suốt cái cuộc đời ở mà dìu mình đi tắm, dìu mình đi đây đó 85 tuổi không? 80 tuổi không? 70 tuổi không? Bởi đó Đức Phật thầy thương, Đức Phật vô cùng vô tận. Mà khi nào thầy nói, khi nào mà thầy trong người đau ấy, trong lòng thầy mà có cái gì lo âu, thầy dỡ tâm tạng ra đọc ấy. Ngài nói cái người già không nên lấy người trẻ, vì nó có năm sự đau khổ. Hôm nay thầy cũng nói năm sự đau khổ của người già lấy người trẻ. Ví dụ 50 mà làm sao mà lấy 18 được, nó khổ vô cùng. Mà đây đã 65 mà về Việt Nam thì có một cô 25 tuổi ưa thì quá tốt. Nhưng mà đem qua Mỹ rồi á, cô bảo cô đi mất thì đau khổ chết luôn, bể tim mà chết. Quý vị thấy nữa. Cho nên mình phải dùng cái trí tuệ, dùng cái trí tuệ mà quán xét. Con người của chúng ta chỉ cần có một chút trí tuệ, nếu mà không có trí tuệ là chúng ta dễ bị sa ngã. Ví dụ bây giờ có người rủ mình buôn lậu mà giàu, mình làm lương một tháng 2.000, mà nếu mình buôn lậu thì được 1.000.000. Thì dĩ nhiên là mình nghe liền, nhưng mà mình phải nghĩ rằng nếu buôn lậu mà nó bắt được thì sao? Ở Việt Nam thì án tử hình, mà ở bên Mỹ thì chắc cũng như vậy thôi. Do đó cho nên chứ nhờ có cái trí tuệ mình mới suy nghĩ được, rồi khi đó mình mới thấy rõ được. Cho nên chứ muốn thương yêu mình á, thầy phải dùng trí tuệ để quán xét cái sự việc bên ngoài, sự việc trong lòng mình, rồi khi đó chúng ta mới vượt qua những khó khăn, những phức tạp, những cái ngã ba của cuộc đời rất là khó khăn. Quý đạo hữu thấy Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta phải quán xét, thấy rằng cái ngũ trần, ngũ trần là cái gì quý đạo hữu biết không? Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng, đó là ngồi lắm. Đức Thế Tôn biểu là người Phật tử, xuất gia cũng như tài gia phải quán xét thấy rõ cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng này, nó hết sức là bấp bênh. Đức Phật ví như là một con chim mà bám vào một miếng thịt nơi cái thân của một con vật chết đã lâu mà thôi đi, tức là giống như một con chim bám lấy một cái thây ma chết. Con chim nó cứ bu lấy cái thây ma chết, nó tưởng đây là mùi ngon rồi, nó thích thú lắm, say mê lo ăn cái thây ma trôi ra ngoài biển. Khi mà ra tới biển rồi, con chim bay vào không được nữa, là chịu chết. Thì chúng ta cũng vậy. Những cái cái mà lôi kéo chúng ta trên thế gian này, chúng ta nên sống, nhưng mà chúng ta không nên quá tin tưởng vào nó, đừng bám víu vào đó. Ví dụ như mọi chuyện trên đời này, ngay cả những cái người thân yêu của mình cũng vậy, mà vật thân yêu của mình cũng vậy, mà tiền bạc của mình, bất cứ cái gì, thì mình cứ có tiền để mình sống, có nghề nghiệp mình làm ăn, nhưng mà đừng bám víu, đừng tin tưởng hoàn toàn vào đó. Ví dụ như có người mua cái nhà thật đẹp, hai vợ chồng vừa mới lay up lên thang với thầy, thì cuộc đời vô thường. Mình muốn có nhà ở, nhưng mà tại vì cuộc đời nó vô thường đến, cho nên chỉ bị lay up cả hai người, thế là khó khăn, có thể họ kéo nhà mình đi, mình mất luôn cả tiền lao chẳng hạn vậy. Thì chúng ta đừng nên mê chấp những pháp thế gian như con chim mà mê chấp vào cái miếng thịt thối trôi trên mặt biển. Cái thứ hai, đừng có mê chấp cái pháp thế gian này để như là người cầm bỏ đuốc đi ngược gió. Đó. Mình thích cuộc đời như vậy đó. Ví dụ như quý đạo hữu thấy mình đánh bạc không? Đánh bạc thì rất là dễ ăn lắm. Có thể là ăn, có thể giàu. Nhưng mà đến khi nó thua một cái là bán luôn nhà cửa, rất là nguy hiểm. Cũng như là mình cầm cái bó đuốc mà mình không cầm ra phía sau, mà mình cầm ra phía trước mặt mình đó, thì cái bó đuốc này sáp vào mặt mình, rồi là mặt mình bị cháy đi, hết sức nguy hiểm. Cái thứ ba là giống như là đứng nơi hầm lửa đang bốc cháy như vậy, mình đứng trên ca hát chơi, coi chừng sùm xuống dưới cái hầm lửa chết không biết lúc nào. Thì chúng ta say đắm trong cuộc đời này, đời sống vật chất, chấp vào cái vật chất này, cho vật chất này là hay, nhưng mà đến khi nó bị bankruptcy một cái thì là mình không còn gì nữa. Cho nên chúng ta ăn để sống, sống để làm việc để rồi làm lành lãnh dự, rồi cố gắng bố thí trì giới tham thiền để mà đem lại cái sự an vui cho cuộc đời của mình. Còn tin tưởng bám víu vào cái vật chất thì cũng chưa chắc gì. Thành ra đó là cái người Phật tử đó, mà khi mà tin tưởng nó giáo lý đạo Phật rồi ấy, thì nên tin tưởng rằng chúng ta đã có một cái bậc hướng đạo cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta, thì chúng ta nên thực hành theo. Đó. Nếu mình đứng nơi hầm lửa rồi thì thế nào nhảy nhảy cái là rớt xuống dưới rồi. Rồi còn tham đắm cái pháp trần giống như người ngủ chiêm bao. Có khi nào mà quý đạo hữu ngồi ngủ chiêm bao mà thấy rằng là mình trúng số? Có. Có khi thấy chiêm bao mình đi chơi, có khi mình thấy chiêm bao mình bay lên, có khi mình thấy chiêm bao là mình được giàu có, có khi mình thấy chiêm bao mình làm vua, có khi mình thấy chiêm bao có người đến là thương mến mình đủ thứ cả. Nhưng mà cái chiêm bao sau khi mà thức dậy rồi, chúng ta chiêm bao là trả lại cho chiêm bao. Thì tất cả cái vật trên thế gian này mà mình say đắm cho lắm, một ngày nào đó khi mà mình chết đi rồi thì cuối cùng mình cũng buông hết ra đi. Đấu tranh cho lắm, mấy cái người mà đấu tranh độc tài đạn trì bao nhiêu rồi cuối cùng chết đi nắm mồ rồi thì đồ đạc vẫn để đến thế gian, ai ăn đâu biết. Nhiều khi đàn em ăn hết chứ còn trên đâu có ăn được đâu. Thế do đó cho nên mình thấy rằng là tất cả những cái pháp trần đó, chúng ta nên cố gắng mà thấy cho rõ đó là thương mình. thấy bên ngoài rõ ràng, thời cái đạo tâm của mình nó được tăng lên, cái trí tuệ của mình được tăng lên, cái đạo tâm của mình được tăng lên. Rồi cái pháp thế gian này nó giống như của mà mượn á, trong kinh Đức Phật nói là cái những cái pháp trần mà mình cho là đẹp đẽ giống như của mượn á. Mà của mượn có phải của mình không? Của mượn là trước sau mình cũng phải trả cho người ta, chứ không phải là chắc là của mình. Thì như vậy á, trên thế gian này tất cả đều là tạm bợ, ngay cả vợ cũng tạm bợ, chồng cũng tạm bợ, mà mọi vật trên thế gian đều là tạm bợ cả. Nhưng mà chúng ta sống trong đó, ta cứ hồn nhiên thoải mái, cứ an hưởng, nhưng mà đề cao cảnh giác, rồi chúng ta cố gắng để mà cho làm cho đời mình được vươn lên, được an vui, được giải thoát. Đó. Thành ra nó giống như một giấc chiêm bao. Rồi cái pháp trần này đó là nó ví như là cái gươm mà chém cây lau. Cái gươm mà cây lau thì như thế này, mà gươm sắc mà chém cây lau thì khó hay dễ? Rất là dễ, chém chặt cái là đứt liền. Thì cái thế gian này cũng vậy, có khi mình muốn mà rồi chết ngay. Cái thầy nói có anh chị kia nhà đến xin thầy để làm lễ đám cưới, thì thầy chịu, đó là thứ bảy sẽ làm lễ đám cưới. Thì hai vợ chồng thầy nói là nên mặc áo dài, còn chồng thì mặc áo vest tông. Thì hai người đi sắm đồ, đi sắm đồ đạt, đi ngang qua cái chỗ Redland nghĩa địa đó, đi ngang qua tự nhiên anh dòm vào trong cái nghĩa địa. Ồ, anh thích cái chỗ này sao mà nó mát mẻ, cây cối xanh tươi đẹp nữa. Cái lạ ngày đám cưới mà lại thích cái chỗ đó. Theo thầy nghĩ là mình đi ngang qua mấy cái Redland hay mấy cái chỗ nghĩa địa của Mỹ cũng là đẹp như là một cái park vậy ngay. Nói xong thì chưa tới ngày thứ bảy, mới ngày thứ năm uống lông bia tự nhiên trúng gió chết mất. Đồ đạc nhận đồ mua rồi, áo đồ có cả rồi, chi cả rồi, ra đi. Đó, thì quý đạo hữu thấy cái cuộc đời này nó là rất là giống như là cái chiêm bao. Đó, rồi thì cái gươm thiệt sắc mà chặt cái lau đó là nhanh lắm, đi qua một cái phân là xong. Thì cuộc đời này cũng vậy, trước mắt mình tưởng là có được trong tay rồi, mà nó ra khỏi tay mình lúc nào không biết. Đó, một người khác thì được có Mỹ rồi, bảo đảm được rồi, có giấy tờ có Mỹ rồi, chỉ đi mua hộp sô-cô-la để đem về tặng cho người yêu của mình. Thì đi ra gặp chiếc xe hai tầng, cản cái chết ngay. Rồi thầy đi làm đảm mà rất là tồi, thầy rất thương cô dâu chưa cưới, đó là phải mang cái khăn tang của một người mà chưa đám cưới. Ở bên Anh, một người ở bên Anh được bảo lệnh sang Mỹ, thấy không? Đi mua hộp kèo là thương người yêu, mua hộp kèo đem qua. Tất cả mọi cái đã gửi đi hết rồi, chỉ còn mua một ít đồ nữa thì mua hộp kèo mà sô-cô-la của châu Âu mà đem sang Mỹ là quý quý lắm. Thầy mà ở bên Pháp sang đây mà ta gửi hộp kèo nhỏ về Houston, thầy phải bỏ trong hộp mà gửi đi Houston cho người ta, là kèo ngon đó, nhưng mà xe cán chết rồi, còn đâu nữa mà qua được Mỹ. Cho nên quý đạo hữu thấy đó, nó cái cuộc đời này á, những cái pháp thế gian này nó giống như là cái gươm mà chặt cái lau. Rồi Đức Thế Tôn còn dạy cái pháp thế gian này mình thèm khát như vậy, nhưng mà nó rất là nguy hiểm, nó là hai lưỡi, giống như cái dao chặt cái thớt. Quý vị mà cắt cái gì mà quý vị mà ví dụ như quý vị đạo hữu mà cắt măng là cắt đồ ăn khuôn đầu rồi chi, mà cắt cái thầy lại đụng cái gì, cái thớt hư luôn, chặt cái đi cái này đứt mà cái thớt kia cũng hư luôn. Thì mình tưởng là những cái chuyện mà đánh bạc đồ là ngon là như khác, nhưng mà lúc thua một cái là mình cũng đau luôn thì chết. Cho nên tất cả những cái pháp trên thế gian này mình phải quán như vậy đó. Khi mình quán xảy như vậy rồi, tự nhiên mình bớt đi. Mình sống vừa phải, mình sống làm sao là mình vẫn giàu được. Mình dùng cái giàu đó để mà bố thí. Rồi mình sống cái đời sống giàu có, vẫn trì giới, vẫn tham thiền, vẫn sống với giới định huệ. Thì cái giải thoát của Đức Thế Tôn nói, giáo lý của Như Lai, Như Lai đã nói ra hết. Như Lai không có nắm bàn tay giấu giếm tất cả những cái pháp gì của Như Lai. Như Lai là như người đã giăng bàn tay năm ngón rõ cho tất cả. Các ngươi thực hành đạo của Như Lai, các ngươi hãy tự thực hành, ta chỉ là bậc thầy dạy. Đức Thế Tôn dạy cho mình rồi, mình phải thương mình mà mình thực hành lấy. Cũng như cha mẹ thương mình rồi, đi cưới vợ gả chồng đủ hết cho mình rồi, nhưng mà cái hạnh phúc hay không hạnh phúc là do mình chứ không phải do cha mẹ. Mình phải tự thương yêu lấy, mình phải tự làm ăn lấy, mình phải nương tựa với nhau mà đôi bạn đời để mà xây dựng an vui hạnh phúc, chứ không thể tin tưởng đến cha mẹ làm cho mình được an vui hạnh phúc đâu. Thì Đức Phật cũng vậy, Đức Phật thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Ngài nhắc tất cả chúng ta hãy quán thấy cuộc đời là vô thường, khổ não, vô ngã, và Ngài nhắc chúng ta hãy quán tất cả cái pháp thế gian là những cái gì trong đời ái dục. sân hận, thùy miên, tạo cự nghi, mấy cái này phải dùng cái trí tuệ, dùng thiền mà diệt từ từ đi, thì chúng ta sẽ đắc được đạo quả, chúng ta được sự an vui. Cho nên mục đích của giáo lý đạo Phật là đưa con người từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh. Mục đích của giáo lý đạo Phật là diệt tham lam sân hận si mê. Mục đích của giáo lý đạo Phật là nâng đỡ con người, cũng như là cá nhân, cũng như là tập thể, được vươn lên từ trong đám bùn nhơ, từ đến những phiền não trong cuộc đời, để mà trở thành Bồ Tát, trở thành bậc A-la-hán, trở thành bậc toàn giác, giác ngộ hoàn toàn. Cho nên trên đời không có ai thương ta bằng ta thương ta. Tất cả những tình cảm ngọt ngào đến thế gian này, đó chỉ là cái mật để trên lưỡi dao mà thôi. Nó chưa chắc là đem tới an vui hạnh phúc. Và những tình cảm thế gian này hết sức là vô thường. Dầu cho tình cảm đó là cha mẹ đối với con cái cũng vậy. Rồi cha mẹ mình mất rồi, mình còn ai thương mình nữa. Vậy trong kinh nói, cha mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ. Cha mẹ hiền mất rồi là đêm tối u ám. Còn cha thì góc đỏ như son, một mai cha chết thì góc con đen xì. Mình không thể tin vào đâu cả, mà mình tin vào ở nơi mình. Ta sẽ thương ta, ta sẽ giác ngộ cho ta, ta sẽ đem lại sự an lạc cho ta, ta sẽ thực hành lời dạy của ta. Ta phải thương yêu mình, thương yêu vợ, thương yêu chồng, thương yêu cha mẹ, thương yêu bè bạn, thương yêu tập thể, thương yêu nhân loại, thương yêu tất cả chúng sanh. Tạo một khối tình thương giữa người và người, tạo một khối tình thương giữa người với tất cả chúng sanh, để sống hồn nhiên thoải mái giữa cuộc đời ngắn ngủi. Và chúng ta giàu là cuộc đời, Đức Phật nói đúng kinh Pháp Cú, thà sống một ngày mà biết đạo còn hơn sống một đời mà không biết đạo. Mà chúng ta đây được biết đạo gần cả đời rồi, gần hết cuộc đời chúng ta biết đạo rồi, thì nhất định là chúng ta là kẻ sung sướng. Chúng ta sẽ được đi lên, chúng ta sẽ được giải thoát, chúng ta sẽ được Đức Thế Tôn sau này ra đời để chúng ta được giác ngộ hoàn toàn. Thầy mong tất cả chúng ta hãy thương mình trước, rồi thương những người xung quanh sau. Và khi thương mình trước rồi thì tự nhiên mình thương tất cả xung quanh người của mình một cách dễ dàng. Còn nếu mình không thương mình thì mình sẽ gây đau khổ cho mình, mà còn gây đau khổ cho kẻ khác. Thời pháp hôm nay thầy tạm chấm dứt. Và thầy xin hồi hướng cái pháp thí ngày hôm nay đến cho trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ngự đến từ viện Liên Hoa, cũng như chư thiên ngự trong tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Xin các ngài hoan hỷ thọ lãnh pháp thí này, rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và hải ngoại, sang năm mới được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, sinh kế vững vàng và sở cầu như nguyện. Phần phước khác xin hồi hướng đến cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh ký tự tại chùa, ký tự hai cốt tại chùa, cùng nạn nhân chiến sĩ trần vong, đồng bào tự nạn chiến tranh vượt biên lũ lụt khủng bố tại Hoa Kỳ, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem thanh tình cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chống vi